Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA ngày hôm nay trở lại đi làm. Sùng Kim Phượng vẫn làm như thường, không có holiday. Trở lại một ngày mới, một tuần mới, thính giả có khỏe hay là không? Hy vọng rằng quý thính giả đều khỏe hết nhé. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Từ thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sẽ làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả trở lại một tuần mới. Đã được bớt một ngày rồi với chúng tôi trên làn sóng 1290 AM, sống động với những tin tức mà có lẽ nhiều người đang nghe và đã nghe về cái chương trình DACA, Deferred Childhood Action. Chương trình DACA là chương trình đã được đưa ra bởi cựu tổng thống Obama trong thời kỳ ông ta làm tổng thống, và ông ta đã đưa ra cái chương trình này để giúp đỡ cho những người đã tới đây khi họ dưới tuổi 16, và vào năm 2012, 15 tây tháng 6 khi ông đưa ra cái chương trình này thì những người này là những người ở cái tuổi 31 hoặc là trẻ hơn. Nhưng cái quan trọng là những người này đã đến Mỹ trước khi họ tới 16 tuổi. Tại sao cái việc này đã được đưa ra là vì những người này đã tới Hoa Kỳ khi họ không có cái quyền lựa chọn. Họ được đưa vào Hoa Kỳ bởi cha, bởi mẹ, bởi những người đã đưa họ đến đây. Họ không có một lời nói, họ không có một cái sự quyết định nào hết. Và cái quan trọng nhất là họ đã ở đây trong tất cả những thời gian này mà họ không có một cái vấn đề tội về hình sự nào cả. Họ tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này từ 15 tây tháng 6, 2007 cho đến lúc điều khoản này đã được đưa ra vào năm 2012. Và cái sự hiện diện của họ vẫn tiếp tục ở Hoa Kỳ này. Họ không có một cái dạng hợp pháp nào ở đây. Họ đang đi học và hoặc là họ đã đi học ra trường trung học, và họ đang học những cái lớp cao hơn, hoặc họ đã đi làm những người... Họ đã đi làm trong những cái bộ phận của chính phủ như là Coast Guard, như là Armed Forces, và họ không có một cái tội hình sự đại hình nào hoặc là những cái tội tiểu hình mà có một vài lần như vậy, và họ không có đe dọa đến an ninh của quốc gia. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đang nghe và chúng ta đã nghe những lời nói bởi người Attorney General của quốc gia, ông Jeff Sessions. Một trong những cái lời ông ta nói đầu tiên đó là chúng ta là những người có sự thương yêu, từ bi, và chúng ta là những người sống dưới những cái điều luật đã được đưa ra. Tôi không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ biết rằng là điều khoản này đưa ra để giải quyết gần 800.000 trẻ em, những người thanh thiếu niên đã được tới Hoa Kỳ này bằng những phương cách, và họ không phải là những người có điều kiện hoặc là có thẩm quyền hoặc là có những cái lời nói là tôi không muốn đi hay tôi muốn ở. Vì vậy khi cái điều khoản này đang đi đến chỗ sunset, tức là ngừng lại, rescinded, tức là rút lại, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Bây giờ không biết bao nhiêu người đang đứng trong cái tình trạng rất là sợ hãi, vì vẫn còn có rất là nhiều hồ sơ đang nằm trong tay của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để được quyết định là họ có thể có được ở Hoa Kỳ này hợp pháp hay không. Họ không có một cái dạng gì hết. Họ không phải là thường trú dân. Họ chỉ có thể ở đây hợp pháp khi họ được chính phủ Hoa Kỳ cho họ cái quyền được đi làm, và được ở đây học Pháp. Nhất là đến cái lúc này thì tôi đang nghĩ đến cái thời mà năm 1000, tôi nhớ là khoảng đầu năm 1900 á, chúng ta gọi là những người Trung Quốc, có nhiều người sinh ra ở Hoa Kỳ này bước ra khỏi nước Mỹ để về thăm gia đình. Và đến cái lúc cái điều luật Chinese Exclusion, tức là ngoại lệ những người Trung Quốc, những người Tàu, họ không được vào Hoa Kỳ, nó làm cho tôi thấy rằng là cái chuyện này, nếu ngày hôm nay những người nào đang đứng cái dạng DACA mà đang ở ngoài Hoa Kỳ, vì sao quý vị biết họ ở ngoài Hoa Kỳ không? Tại vì họ rất là mong được gặp cha gặp mẹ, họ rất là mong được trở về nơi họ đã sinh sống để họ thăm viếng gia đình và người thân giống như chúng ta vậy. Nhưng nếu ngày hôm nay họ đang đứng ở ngoài Hoa Kỳ, khi họ muốn bước trở lại Hoa Kỳ, chưa chắc gì chuyện đó có thể xảy ra. Và có thể họ đang có cái gọi là cái travel document. Và một trong những cái vấn đề mà có thể họ làm như vậy nữa là vì nếu họ bước ra khỏi Hoa Kỳ và khi họ bước trở lại Hoa Kỳ, họ sẽ được khám xét bởi người hải quan ở phi trường hoặc là ở cửa khẩu và họ sẽ được cho phép bước vào Hoa Kỳ là vì họ có cái tờ giấy travel document. Và chúng ta đã nghe tôi nói về vấn đề admitted and cho phép được vào Hoa Kỳ, inspected and admitted. Một khi họ được cái việc đó rồi thì họ sẽ có thể sẽ được chuyển diện dễ dàng hơn. Nó có những cái phức tạp trong những cái công việc làm về vấn đề di trú. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo luật sư. Quý vị không thể nào nghĩ rằng là ồ, cái người này nói tôi như vậy thì tôi biết là nó sẽ được ra như vậy. Không có người nào, nếu không phải là luật sư mà làm về vấn đề di trú, mà không có người nào, nếu không phải là luật sư làm về vấn đề di trú mà là cái vấn đề mà quý vị đang yêu cầu để được giải đáp hay là được giải quyết, để có thể làm được cái việc này cho quý vị thành công được. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về di trú, chúng ta cần phải tham khảo luật sư. Có rất là nhiều người rất là mạnh bạo, không lo lắng gì cả. Tôi nghĩ rằng là chuyện này nó đơn giản thôi. Chuyện mà tôi đã bị cái vấn đề hình sự đã 20 năm nay rồi, họ sẽ không bao giờ nói đến nữa. Vì có người nói với tôi là sau 10 năm thì cái hồ sơ của tôi về vấn đề hình sự không còn được chú ý đến bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nữa. Những câu nói đó là những câu nói sai, không đúng với những cái việc làm ở trên Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, không đúng với những cái việc làm liên quan đến luật di trú. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để họ có thể giúp cho quý vị hiểu là cái trường hợp quý vị là nó như thế nào. Một khoản, điều khoản luật năm 1882 bãi bỏ, suspended, ngừng lại những người định cư vào Hoa Kỳ này là người Chinese, người Trung Quốc, 10 năm. Và ra cái điều khoản nói rằng là những người Trung Quốc này không có đủ điều kiện để được trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người Trung Quốc là những người qua Hoa Kỳ này đi làm, họ đã ở Hoa Kỳ này không biết bao nhiêu năm và họ đã đối diện với những cái sự gọi là discrimination, tức là thiên vị bởi màu da chủng tộc. Và họ đã tiếp tục tranh đấu. Đến năm 1902 thì những người định cư Tàu ở Hoa Kỳ này đã được tuyên bố họ là những người sống ở đây bất hợp pháp. Và Quốc hội đã chứng minh một cái điểm rất là có hiệu lực. Và những người sống ở Hoa Kỳ này là những người công dân Trung Quốc đã không vào Hoa Kỳ nữa. Tôi nghĩ đây cũng là một cái phương cách mà Tổng thống Donald Trump hiện giờ đang nghĩ đến, và ông ta đã làm việc này để nói rằng là những người sống ở Hoa Kỳ này hiện giờ bất hợp pháp, không thể nào trở thành những người hợp pháp ở Hoa Kỳ này được. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả đang đợi trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi ạ.
Chào luật sư, cho em hỏi, cha có quốc tịch bảo lãnh, con độc thân trên 21 tuổi, giải quyết tới lúc nào rồi?
Cha có quốc tịch bảo lãnh, con độc thân trên 21 tuổi, chưa, không độc thân tức là không có gia đình, giải quyết tới lúc nào? Thế tôi có cái nào visa bulletin của tháng 9 2017 họ nói như thế nào về cái thời gian mà chúng ta đang chờ đợi dưới cái dạng F1 là cái dạng cha có quốc tịch bảo lãnh con độc thân không có gia đình là họ đang khiếu xét đến ngày 22 tây tháng 7 2011.
22 tháng 7 2011.
Dạ.
Ok rồi, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Chúc anh gặp may mắn nha. Nếu anh cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, về giấy bảo lãnh hoặc là nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là quý thính giả nữa, cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office. Có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Sa này là một hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, tức là cả bao nhiêu năm nay rồi, mấy trăm năm nay rồi, quốc gia này đã giang tay đón mời tất cả những người ngoại quốc định cư ở đây trở thành một thường trú dân ở Hoa Kỳ. Này là một cái đặc ân, quyền mà chúng ta có được là được cái sự bảo lãnh bởi người thân của chúng ta đang ở Hoa Kỳ này. Và được vào Hoa Kỳ này, chúng ta phải trải qua không biết bao nhiêu thủ tục, bao nhiêu giấy tờ thì mới được đến quốc gia Hoa Kỳ. Vậy thì chúng ta phải làm gì để chúng ta có được những cái phúc lợi này, những cái quyền lợi này sẽ tồn tại vào cuộc sống của chúng ta ở đây? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, hello Khánh Thi, hello luật sư.
Chào anh.
Tôi là quốc tịch Mỹ, tôi có bảo lãnh một người em gái độc thân mà có một đứa con đó. Thì tôi có đóng tiền visa, tôi đóng hết rồi mà không hiểu tại sao nghe nói là đình lại 28 tháng đó luật sư. Nếu mà đình lại 28 tháng vậy cháu tôi có thể đủ điều kiện đi không luật sư ạ? À? Tại cháu tôi hiện giờ nó cũng 22 tuổi rồi.
Dưới cái điều luật CISPA, tức là Child Status Protection Act, tôi không biết là cái thời gian từ cái lúc anh nộp đơn cho đến lúc cái thời gian mà cái hồ sơ của anh được chấp là chờ đợi bao lâu. Có thể nếu cái sự tính toán trên cái con số từ ngày sinh cho đến ngày sinh của cháu, cho đến ngày visa có hiệu lực, cho đến cái thời gian chờ đợi, nó vẫn để cho cái người cháu này dưới 21 tuổi, thì có thể anh phải xem lại cái bài toán đó rồi mới có thể trả lời là được hay không được. Chuyện đó không khó làm, ở trên mạng lưới họ có những cái website để anh có thể dùng những cái con số đó để mà có thể tính. Còn nếu không thì anh có thể mang tới văn phòng những giấy tờ cần thiết, rồi tôi có thể xem dùng cho anh rằng là chuyện đó cháu của anh vẫn còn dưới 21 tuổi hay không. Vấn đề mà đình trệ 28 tháng thì tôi không biết là từ đâu anh biết là như vậy, nhưng mà có thể là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hoặc là Bộ Cơ quan Chính quốc gia họ gửi giấy tờ cho anh. Nhưng tôi mong rằng là cái người cháu này có thể qua được Hoa Kỳ với cái người mẹ nhé. Đó là câu trả lời.
Cảm ơn luật sư.
Dạ.
Sẽ liên lạc lại văn phòng luật sư, sư coi giấy tờ có sao. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Chúc anh gặp may mắn. Nếu anh hoặc quý thính giả nào cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cần thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật nâng bổng bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cần thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, thưa, tắt cái radio giùm Khánh Thi trước xong rồi đặt câu hỏi nha, không có bị vang nha. Dạ, mời đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, xin thưa luật sư, nếu mà mình có làm hôn thú với cái người Việt Nam á, rồi bây giờ mình muốn ly dị á, mình là về Việt Nam làm giấy tờ hay là bên đây phải làm giấy tờ? Dạ, được.
Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Mình là một người công dân Hoa Kỳ hoặc là một người thường trú dân sống ở Hoa Kỳ và mình đã có hôn thú với một người ở bên Việt Nam. Cái câu hỏi là làm sao mình có thể làm giấy tờ ly dị? Mình có thể làm ở cái nơi mình đang sống. Mình là cái người đệ đơn thì mình làm ở đây. Nhưng cái mà mình cần phải biết là làm sao mà mình có thể đưa giấy tờ ly dị đến cho cái người ở bên Việt Nam. Họ phải biết là họ đang bị ly dị để họ có thể chống trả hoặc là không chống trả. Nhưng mà cái việc làm đó cũng không có khó lắm. Cho nên để xem lại, chúng ta phải quyết định rằng là chúng ta muốn ly dị và phải làm như thế nào cho nó đúng để mà cái kết quả đó có thể thành công. Về vấn đề ly dị ở đây, mình không cần phải về Việt Nam để làm việc đó. Đó là câu trả lời.
Dạ, luật sư, nếu mà mình bây giờ muốn về Việt Nam là mình cần ở đây làm giấy tờ trước không? Hay là về bệnh mình ký tên là được?
Tôi không hiểu cái câu hỏi của chị như thế nào. Chị đã nghe những người nào nói cái gì rồi? Chị có thể nghe tôi nói một lần nữa là chị có thể nộp đơn xin ly dị ở đây. Cái việc mà khó khăn cho chị là làm sao đưa giấy tờ đó cho cái người ở bên Việt Nam để họ biết là họ đang bị chị kiện để mà ly dị. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn luật sư. Chúc chị gặp may mắn. Thưa luật sư, nối theo với lại cái câu hỏi của vị thính giả vừa rồi, nếu Khánh Thi muốn ly dị người bên Việt Nam, không thể nào mình biết cái người bên Việt Nam đang sống ở đâu rồi cái vấn đề ly dị ở bên này thì nó có được hoàn tất không, thưa luật sư?
Cái việc này nó không phải là không được. Tại sao chúng ta không bao giờ, tôi không bao giờ bảo đảm một cái việc gì hết. Nhưng mà cái việc mà chúng ta đi đến chỗ ly dị, có thể tôi nói là 99% chuyện này nó sẽ xảy ra. Cái 1% kia nó liên quan đến cái quốc gia mà cái người phối ngẫu của mình đang ở. Mình có thể cho người thân của mình đưa tới tận tay cái người đó giấy tờ ly dị. Mình có thể nhờ một công ty làm cái việc này. Nếu cái người mà sống ở cái quốc gia này là một cái quốc gia hội đồng hết, nhưng mà tôi vừa mới có được một cái tin tức là cho dù đó là hội đồng hết, tức là thành viên của hội đồng hết, mình cũng có phương cách để mà đưa giấy tờ cho họ, ngoại trừ đi qua cái thủ tục căn bản, thủ tục cần thiết mà đã được đưa ra bởi hội đồng khách. Cái câu hỏi của Khánh Thi nó liên quan đến cái việc mình không tìm được cái người bên kia ở đâu, thì mình phải yêu cầu tòa cho mình được đăng báo. Đăng báo dưới cái điều luật đã được đưa ra, và đăng báo ở cái nơi nào đó là một cái vấn đề khác nữa, và chi phí như thế nào đó là cái việc mình cần phải làm. Cái câu trả lời của tôi là có thể được khi mình yêu cầu tòa xin cho mình được đăng báo, báo cáo cho họ biết họ đang bị thực hiện về vấn đề ly dị bằng cách đăng báo nơi họ đã sống hoặc nơi họ lần cuối cùng mình biết họ ở đâu.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên nền điện thoại ạ. Dạ, thưa mời vị thính giả kế tiếp đặt câu hỏi. Tắt cái radio trước dùm cho Khánh Thiên có nó bị vang nha. Rồi đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, em chào chị Khánh Thiên, chào luật sư. Em muốn đổi tên cho cháu để cháu dễ đi học. Tại hồi xưa em khai lộn á, cho nên bây giờ em muốn đổi tên lại thì em có cần ra luật sư hay là em đi thẳng tòa án chị?
Nên trên tòa ở đường số 1 đó yêu cầu họ đưa cho một sấp giấy tờ, rồi cứ làm theo sấp giấy tờ đó rồi tòa sẽ cho cháu đổi tên nếu mình làm đầy đủ mọi thứ nhé.
Dạ thưa bác luật sư, tại cháu sinh ở tại Pháp nên giấy khai sinh cháu ở bên Pháp. Mà bây giờ nếu mà mình muốn đổi tên bên này thì mình có phải đổi khai sinh gì không?
Trong cái bộ giấy tờ đó họ có tất cả những cái chi tiết và cái lời hướng dẫn để chị làm những việc gì cần thiết nhé.
Vậy là em phải ra tòa án xin cái địa, xin cái đơn hả?
Dạ đúng rồi.
Xong ra tòa án xin đơn, xong em tự điền, xong rồi em nộp cho không cần đến gặp luật sư đâu ha.
Nếu mà chị làm được thì chị cứ làm lấy, còn nếu không thì chị phải nhờ đến luật sư nhé.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị gặp may mắn nếu mà chị có thể làm được. Còn nếu chị cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư, chị cứ việc gọi về văn phòng làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, kính chào cô. Dạ, kính chào luật sư.
Dạ, chào.
Dạ, tôi xin hỏi câu hỏi là thí dụ như một người mà muốn bảo lãnh anh chị em ở bên Việt Nam đó, thì mình làm cái hồ sơ gì, mình điền cái mẫu đơn gì, được sự giúp.
Việc đầu tiên là mình điền cái đơn I-130, tức là I-130 đó nhé.
Dạ, rồi hồ sơ mình gửi cái giấy tờ gì để chứng minh để mình gửi ra đó vậy thưa.
Mình vào trong cái mạng lưới của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ USCIS, nếu mình muốn làm lấy thì mình vào trong đó, rồi mình xem cái lời chỉ dẫn của họ để cứ thế mà làm theo nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh gặp may mắn nhé. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ mướn, mua bán, cơ sở thương mại, nhà cần, thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. 7717 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp nhé.
Dạ thưa, chào cô Khánh Thi.
Dạ chào chị.
Dạ thưa, kính chào luật sư. Thưa luật sư, tôi xin hỏi luật sư, tôi là một người già hiện đang hưởng tiền già, mà bây giờ con cháu tôi nó muốn nhờ tên tôi đứng mua một cái khu nhà mà chỉ dành cho người già thôi. Thì con cháu tôi không mua được, nhưng mà tôi nó nhờ tôi thì bây giờ có thể hợp lệ có được cho tôi không luật sư? Có bị ảnh hưởng gì đến tiền già không luật sư? Tôi đứng tên mà là cháu cũng có đứng tên chung luôn. Xin luật sư cho biết có bị ảnh hưởng gì không bác luật sư? Hello, luật sư đông mất rồi.
Luật sư.
Tôi nói đây.
Dạ.
Mời luật sư ạ.
Rồi. Thứ nhất là bà nói với tôi là bà đang hưởng tiền già mà tôi không biết tiền già bà hưởng là tiền gì.
Dạ thưa là tiền không phải là tiền làm lì trì thai luật sư.
Tức là tiền SSI đúng không?
Dạ thưa phải.
800 mấy một tháng đúng không?
Dạ thưa phải.
Nếu mà bà nói như vậy tại sao con cái của bà lại nói bà đứng tên dùm, tôi không hiểu. Tôi không biết việc bà nghe tôi câu hỏi trả lời đây. Tức là con cái của bà nếu biết là bà lãnh tiền già, tức là bà không thể nào có trên 2.000 một tháng. Và nếu con cái của bà nếu nói bà đứng dùm để mà mua căn nhà cho những người trên 55 tuổi hay là bao nhiêu tuổi đó. Thì cái việc đó nó ảnh hưởng như thế nào về cái phúc lợi của bà, tôi không biết. Bà phải nói với con bà xem lại cái việc này rồi mới có thể mà quyết định rằng là bà có thể đứng tên dùm cho con bà hay không nhé. Câu trả lời của bà không làm, có thế thôi nhé, cảm ơn bà.
Dạ, như vậy là không được, tại vì cái đó là chỉ bán cho người già thôi. Còn nó thì con cháu nó lại, cảm ơn luật sư nhiều. Xin chào.
Dạ.
Trở lại với
không mua được.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn bà. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cần thời giờ thêm để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, quý thính giả có thể gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Tôi đang nói là chúng ta là một quốc gia, một hợp chủng quốc, nơi đây biết bao nhiêu người từ khắp nơi trên thế giới đã đến để định cư, để sống. Và chúng ta trong những ngày tháng trước đã thấy rằng là Tổng thống Donald Trump ra cái lệnh không cho phép 6 người từ 6 quốc gia Trung Đông vào Hoa Kỳ này trong một thời gian. Và khi cái điều luật về vấn đề những người tàu định cư ở Hoa Kỳ này xảy ra từ năm 1882, trải qua bao nhiêu năm cho mãi đến năm 1943 thì chuyện này mới chấm dứt. Quý vị sống ở Hoa Kỳ này đã bao nhiêu năm rồi? Quý vị biết rằng là 5 năm đi qua thì mình có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ. Vậy thì những người ngày hôm nay vẫn còn là thường trú dân, tại sao quý vị không trở thành công dân Hoa Kỳ? Và những người bước vào Hoa Kỳ này ở cái tuổi thanh thiếu niên, ở cái tuổi còn trẻ, đã không biết rằng là họ đang được đưa đến một đại cường quốc, và họ cũng không biết rằng là họ đang sống ở đây bất hợp pháp. Rất là nhiều trường hợp những người thanh thiếu niên này đã không biết họ ở đây bất hợp pháp cho đến ngày họ nộp đơn đi học đại học, cho đến ngày họ làm một cái việc gì đó, họ mới biết rằng là họ đã không có một cái dạng hợp pháp ở đây. Cái sự thất vọng đó nó xảy ra rất là nhiều trong những cái gia đình mà có những người con đang ở cái tuổi mà họ có một cái tương lai rất là hứa hẹn vì học rất là giỏi và đang được cái sự chấp thuận bởi những trường đại học có tiếng, nhưng lại không có thể nào hoàn thành cái việc này là vì họ đang sống ở đây bất hợp pháp. Vậy thì nếu chúng ta là những người có được cái cơ hội này, tại sao chúng ta không trở thành công dân Hoa Kỳ? Nếu quý vị có những phức tạp liên quan đến cuộc sống của mình, từ ngày quý vị bước chân đến Hoa Kỳ này, quý vị chỉ cần nghĩ đến một câu trả lời cho tôi thôi. Từ ngày quý vị bước chân vào Hoa Kỳ cho đến ngày hôm nay, quý vị đã có đối diện với cảnh sát hay không? Quý vị đã có đối diện với những vấn đề về hình sự hay không? Nếu câu trả lời là có, không cần biết là chuyện đó nó là như thế nào, quý vị cần phải tham khảo với luật sư trước khi quý vị quyết định làm việc gì đó với di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư trước khi quý vị quyết định bước ra khỏi nước Mỹ này để đi về Việt Nam hay đi nơi đâu chờ thăm viếng gia đình. Nếu quý vị bước vào Hoa Kỳ, quý vị đi ra rồi quý vị đi vào một lần, hai lần không thấy có vấn đề gì hết, tại sao tự nhiên lần thứ tư nó lại xảy ra như vậy? Đó là cái vấn đề mà quý vị cần phải để ý đến. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717-408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dành một ngày an bình hạnh phúc trở lại với khán giả.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn khán giả.
Dạ. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office và địa chỉ tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, góc đường số 2. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe đặc biệt. Chúc cho tất cả quý Phật tử một mùa Vu Lan an lành. Và hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Quý thính giả nhớ đón nghe chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính với luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ 2, thứ 3 và thứ 6 từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút tối. Nếu muốn tìm hiểu thêm về các chương trình hoạch định tài chính cho gia đình hoặc là cần tìm hiểu thêm về các chương trình bảo hiểm nhân thọ, quỹ về hưu, các chương mục đầu tư, hoặc là muốn gia nhập vào đội ngũ cùng với chị Oanh có thêm tài chính với thời giờ của mình làm chủ cơ sở thương mại cho chính mình, gọi văn phòng Empire Law Office hẹn 408-947-TIền, 408-947-TIền, tức là 408-947-8436, 408-947-8436. Nếu muốn nói chuyện trực tiếp với chị Oanh cũng là một chuyên viên hoạch định tài chính, có kinh nghiệm, tận tâm, này, chịu khó và có trách nhiệm nữa, gọi cho chị Oanh ở 408-891-3448, 408-891-3448, có thể text, tức là gửi lời nhắn với số điện thoại 408-891-3448. Nếu quý thính giả nào muốn có thêm một công việc làm, có thêm phần tài chính cho gia đình mình, cứ việc gọi hỏi chị Oanh về vấn đề làm sao trở thành một chuyên viên hoạch định tài chính nhé. Gọi hoặc là text cho chị Oanh. Kính chúc tất cả quý thính giả thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.
Tiền là gì mà đời lại thiết tha?
Tiền là gì? Tiền là gì? Thính giả nghĩ sao khi đến tuổi về hưu? Nói về vấn đề hoạch định tài chính, làm sao khi về hưu không cần phải lo lắng về tiền bạc, lo lắng về bảo hiểm y tế? Gọi các chuyên viên hoạch định tài chính văn phòng Empire Law Office 408-947-TIền, 408-947-TIền, tức là 408-947-8436, 408-947-8436. Muốn có một chương trình bảo hiểm nhân thọ, chương trình tích lũy dài hạn, bảo hiểm lo về y tế dài hạn, chuyển nhượng quỹ về hưu, có bất cứ câu hỏi thắc mắc về chương trình hoạch định tài chính cho gia đình không có chi phí gì cả, gọi hẹn với chuyên viên hoạch định tài chính hoặc gọi trực tiếp cho chị Oanh. Chị Oanh là một chuyên viên tài chính kinh nghiệm, tận tâm, làm việc có trách nhiệm, có thể đến cơ sở thương mại để giải thích tường tận các chương trình. 408-891-3448, 408-891-3448, 408-891-3448.